Bài trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Elise đi ngang qua miền Su Nam. Ở đó, có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng, tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế và một cây đèn để mỗi khi đến ông ở đó. Một ngày nọ Elise đến. Ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói, bà muốn chúng tôi làm gì cho bà? Giê-xê nói rằng, thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con và chồng bà đã già. Elise bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa. Ông nói với bà rằng, năm tới cũng vào thời kỳ này, nếu thời gian cũng trôi qua bình thường, bà sẽ mang thai một con trai. Đó là lời Chúa. Tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời. Qua mọi thế hệ miệng tôi luôn truyền lòng trung thành Chúa. Vì Ngài đa phán, tình thương của ta đứng vững muôn đời. Trên cõi trời cao, Ngài thiết lập lòng trung tín.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa đến muôn đời.
Phục thay dân tộc biết hân hoan, lạy Chúa, họ tiên thân trong ánh sáng nhan Ngài. Họ luôn luôn mừng rỡ vì danh Chúa và tự hào vì đức công minh Ngài.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Vì Chúa là vinh quang quyền năng của họ, nhờ ân huệ Chúa, uy quyền của chúng tôi được suy tôn. Bởi chân khuyên thường chúng tôi là của Chúa, và vua chúng tôi thuộc về đấng thánh của Israel.
Lạy Chúa, tôi sẽ ca ngợi tình thương của Chúa tới muôn đời.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết với Người, và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người. Bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ sự vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Và nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, và khi Người sống lại là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cùng thế, anh em hãy tự kệ như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì chẳng xứng đáng với thầy. Và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất. Và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì thầy thì sẽ tìm lại được nó. Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp thầy. Và kẻ nào đón tiếp thầy là đón tiếp đấng đã sai thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri. Và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ thì quả thật thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Anh chị em thân mến, lời Chúa mà chúng ta vừa nghe của lễ Chúa Nhật hôm nay, đặc biệt là bài Tin Mừng theo Thánh Matthêu, đã đưa ra hai bài học để chúng ta suy niệm và thực hành sống trong đời sống. Đó là bước theo Chúa một cách dứt khoát và nhiệt tâm với người tông đồ của Chúa. Trước hết là bài học theo Chúa. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn thầy thì không xứng đáng với thầy. Ai không mang lấy thập giá mình mà theo thầy thì không xứng với thầy. Chúa Giêsu vẫn dạy phải thảo hiếu với cha mẹ vì đó là đạo làm con. Nhưng Chúa còn đòi hỏi hơn nữa là phải yêu mến Thiên Chúa hết linh hồn, hết trí khôn. Đã yêu mến Chúa thì phải đáp lại lời mời gọi của Chúa, tin theo Chúa và sống với Chúa một cách nhanh chóng và dứt khoát. Muốn theo Chúa, Chúa đòi hỏi không những phải thoát ra khỏi những ràng buộc bên ngoài như của cải, tình cảm có thể làm cản trở việc theo Chúa, mà còn phải hy sinh từ bỏ luôn cả cái tôi của bản thân mình. Thánh Phaolô đã diễn tả theo cách khác khi xác tín trong bài đọc 2 trích thư gửi tín hữu Roma rằng: Nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô thì chúng ta tin rằng chúng ta sẽ cùng sống với Người. Trong lịch sử của giáo hội nói chung và ở Việt Nam nói riêng, đã có vô số những con người theo Chúa, sống với Chúa và đã làm chứng cho Chúa bằng chính máu đào của mình, bất chấp mọi gian nan nguy hiểm. Đó là những chứng nhân của Tin Mừng hay là các thánh tử đạo. Chính Chúa Giêsu và giáo hội cũng đang mời gọi chúng ta hãy sống như thế. Và bài học thứ hai, đó là hãy nhiệt tâm với những con người tông đồ của Chúa. Trong một thế giới khi chủ nghĩa cá nhân ích kỷ khép kín lòng người, thì Tin Mừng của Chúa Giêsu lại vang lên lời mời gọi hãy mở lòng, hãy hiếu khách. Hay nói đúng hơn, Ngài kêu mời con người bước vào hành trình yêu thương, mà hình thức đơn giản nhất đó là việc đón tiếp. Một nhà tư tưởng đã viết, tiếp đón niềm nở chính là hình thức vui tươi của lòng yêu thương. Nhiều khi người ta dễ dàng đón tiếp các nhân vật nổi tiếng như các đấng tiên tri, người công chính hay các vị tư tế. Và chắc chắn họ sẽ nhận được ân phúc mà Thiên Chúa ban thưởng cho những con người dấn thân cao cả đó. Thế nhưng, Chúa Giêsu còn đi xa hơn khi mời gọi chúng ta nới rộng sự đón tiếp đến các kẻ hèn mọn, những người bị bỏ rơi, những người già yếu, đau khổ, vân vân. Những người này cũng cần được ân cần đón tiếp như sứ giả của Chúa Kitô. Và chỉ một bát nước lã thôi, họ cũng đủ cầm chắc phần thưởng của Thiên Chúa hứa ban. Tiếp đón không chỉ thuần túy là mở cửa nhà, mở chuông nước hay mở hầu bao, nhưng đúng hơn là mở rộng con tim. Chỉ khi mở rộng tâm hồn, con người mới thực sự lớn lên trong cảm thông, tương quan, tình thân và hiệp nhất. Một tác giả đã nhận định, sống là phải mở ra, như cánh hoa mở ra với mặt trời, như dòng sông mở ra với biển khơi, như cơ thể mở ra với khí trời và ánh nắng. Mở ra như thế là đòi hỏi thiết yếu của sự sống. Về phương diện thể chất, cần mở ra. Và về mặt tâm linh, cũng cần mở ra. Bất cứ việc mở ra nào cũng có nguy cơ tiêu hao và mất mát. Nhưng khi can đảm dám mở rộng con tim, là sẵn sàng chấp nhận đau thương và rướm máu. Thế nhưng, chỉ khi nào biết rộng mở cho yêu thương, là bắt đầu tìm gặp sự sống và hạnh phúc. Chúa Giêsu đã nói, ai cố giữ mạng sống mình thì sẽ mất. Ai dám mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó. Yêu thương phải là một nền tảng của mọi dâng hiến. Bởi vì nếu ta đem cả gia tư vốn liếng mà phát chẩn, và nếu ta nộp mình chịu thiêu nhưng lại không có lòng mến, thì tất cả chỉ là hư không và vô ích cho chúng ta. Thánh Phaolô đã nói như thế ở trong thư Côrintô thứ nhất. Yêu thương làm nên sự sống. Yêu thương khiến người ta tha thiết mở cửa tâm hồn ra với thế giới và dám đón nhận tất cả và hy sinh cho tất cả. Thánh Teresa là một nữ tu dòng kín, cả cuộc đời giam hãm trong bốn bức tường của tu viện. Nhưng tâm hồn của thánh nữ đã mật thiết gắn bó với Chúa Giêsu Thánh Thể và đã mở ra theo sát từng bước chân rao giảng tin mừng của các nhà truyền giáo. Vì thế thánh nữ đã trở thành đấng bổn mạng của các sứ truyền giáo. Qua bài học của Chúa, mỗi người chúng ta, mặc dù là một tiên tri hay là nhà thừa sai truyền giáo, dù là linh mục hay không phải là tu sĩ trong tu viện, nhưng nếu biết mở lòng yêu thương, kính trọng, cầu nguyện và nâng đỡ những bước chân rao giảng tin mừng, chúng ta sẽ có được phần thưởng mà Chúa Giêsu sẽ dành ban cho các sứ giả trung kiên của Người cho chúng ta. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta một đức tin mạnh mẽ để can đảm bước theo Chúa trong ơn gọi riêng của mình, và một đức mến nhiệt thành để trung kiên làm chứng tin mừng tình yêu của Chúa. Đức tin mà giờ đây chúng ta cùng tuyên xưng.